Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu quý Phật tử cũng như đạo tràng hôm nay là ngày tu cuối năm của đạo tràng chùa Tịnh Hòa của chúng ta. Đạo tràng niệm Phật của cả nhà là theo tháng của một kỳ. Hôm nay ngày cuối năm rồi, năm nó tết đến, nhưng mà Phật tử vẫn cố gắng đến chùa được đông đủ như vậy, đầy ra danh tự đó, nên cũng rất là hay ha, giỏi ha. Giỏi thì sao đây? Thì nên giỏi là cho thầy báo tài. Hôm nay một giấy số bắt quỳ luôn nghe là thích nghe. Hai là Phật. Hôm nay là cuối năm thì tháng lễ thì là tổng kết là những cái gì chúng ta đã sinh hoạt suốt năm qua. Nhưng thôi thì hôm nay là cuối năm thì sư cũng thay lời đại đức trụ trì đại đức Thích Đạo An cũng có tâm Bồ Tát lời tha tuổi trẻ lãnh cái chùa cũng lớn này mà lại được phát huy cái đạo tràng niệm Phật hàng tháng, đó là một điều rất là quan trọng, rất là đáng khen ngợi đại đức trụ trì tuổi trẻ nhưng có tâm hồn cao quý là biết lo cho Phật tử và mở đạo tràng để tạo điều kiện cho Phật tử để tiến tu. Như là thầy còn trẻ, thầy cũng tạo cái duyên, thầy cũng khiêm nhường, thì mà gặp trò sư lúc xưa, nhưng mà vì còn trẻ cho nên thỉnh sư như là thầy đó họ đến đây để hai thầy để nhắc nhở Phật tử tu về phương pháp tu niệm Phật. Nó cũng là cái tâm tốt của thầy đạo An trước là kính trọng đến sư, thứ hai có tăng Bồ Tát thì đến Phật tử của chúng ta ở nơi đạo tràng chùa Tân Hòa này, nói chung là ở nơi huyện Châu Thành chúng ta từ phụ duyên được đến đạo tràng Tân Hòa để tu trong một ngày, tìm một cái sự an lạc của tâm hồn bằng phương cách tu niệm Phật, trì kinh niệm Phật để tâm được an. Vậy là nó tạo cái thắng duyên để tương lai chúng ta được sanh về cực lạc và khó khăn vui. Thì hôm nay trong giờ phút này ngày cuối năm thì sư cũng có đôi lời để gửi sự tương tự chúng ta bằng những cái mẫu chuyện vui trong đạo Phật và ý nghĩa rất là sâu sắc để sắp tấn Phật tử chúng ta trong buổi học cuối năm hôm nay. Thì cuối năm ta có mặc giáo lý thì dạy dòng ha, thì kể chuyện nghe hiểu không? Hiểu rồi. Biết lắm mà Phật tử cái năng nghe chuyện biết lắm. Hôm nay sẽ cho tuần từ kể chúng ta nghe ba câu chuyện ha, ba câu chuyện. Nhưng đó ba câu chuyện trên hầu cái chạy ra hầu cái hai chục câu chuyện chẳng đến sư thì tôi rất là nhiều chuyện. Nói chuyện này sẽ ra chuyện kia. Thì trước nhất thì sư đã có tỉnh ta nghe câu chuyện đầu tiên, đó là câu chuyện đặc biệt mà Phật tử nào có duyên đó được xem qua ở trong câu chuyện Phật giáo, tức là chuyện cổ Phật giáo. Thì có câu chuyện này, đó là chuyện sâu chủ ngọc nước từ cái mặt. Ai có nghe rồi mà có lỡ quên thì xin nhắc lại, còn ai chưa được duyên đó thì hôm nay lắng lòng nghe. Thì câu chuyện này rất là hay. Câu chuyện nói lên một con chúa, con nhà vua. Con chúa này là con chúa một mà nhà vua chỉ có đứa con chúa một thôi. Thì nhà vua chúng ta rất thương chiều, nhưng hôm nay con chúa cũng lớn rồi, nhưng mà con chúa lại hôm đó con chúa bị bệnh gì không biết, mà tối ngày cứ tư tư sầu nhớ hoài một cái gì đó mà ăn không được, ngủ không được, thân thể đều bị rõ ràng, mặt mày vàng khè luôn. Thật ra nhà vua thấy lo quá mới truyền cho ta triều thần, ai mà trị bệnh được công chúa hết bệnh á thì ngài sẽ chia lửa giang sơn. Thì mà tự biết rằng trong cái cung điện mà thì có những cái nhà lương y rất là tài giỏi, thái y đó rất giỏi, nhưng mà cũng không trị nổi bệnh công chúa, vì đây là tâm bệnh chứ không phải là cái bệnh về thân xác. Thì do đó khi truyền định đi khắp cả lâu nước thì có một người lớn tuổi đó biết được cái bệnh của công chúa rồi, cho nên bắt đầu xung phong đi vào trong cung điện và gặp với nhà vua, thì con xin sẽ trị bệnh hết bệnh cho công chúa. Thì nhà vua rất là mừng, nếu nhà ngươi trị hết bệnh cho công chúa đây thì ta sẽ chia nửa gian sân cho nhà ngươi. Thì người ông già ấy nói rằng con không nghĩ đến chia nửa gian sân, mà chỉ là công chúa hết bệnh là con mừng rồi, để cho vua được an tâm mà lo an dân trị nước. Thì khi đó người ông thầy già đó đến khám bệnh công chúa, thì hỏi công chúa tại sao công chúa lại là khi bắt mặt thì biết là tâm bệnh rồi. Thì mà tôi biết không, cái duyên may làm sao ấy. Khi đó thì có một cơn mưa lớn trút xuống ở trên cung điện, nước chảy xuống trên mái nhà. Giờ từ cái máy hiên nước trút xuống nó tạo thành một cái dòng nước, cái máy hiên qua tỉnh tỉnh nhà mình thấy nước đổ xuống tầng cái can nước nhỏ không, nó chạy theo cái đủ dốc xuống. Thì bây giờ từ trên cao giọt nước rớt xuống cho nó thành con bóng tròn lớn nhỏ này, rất là trong, rất là đẹp, chiếu lấp lánh. Công chúa thấy mưa đó, công chúa bật đầu dậy liền, giờ ra cửa sổ nhìn xuống. Thì công chúa nhìn thấy kìa, ngọc kia, em lượm ngọc cho ta, sâu cho ta một sâu chủ ngọc đi, lẹ lên. Đó, thì ông qua mẹ biết rồi, xin lỗi ông thầy thuốc biết rồi. Vậy là cô công chúa đang tương tư cái sâu chủ ngọc này, mà sâu chủ ngọc này là ngọc nước, là ngọc bong bóng, là ngọc giả chứ không phải ngọc thiệt, mà công chúa tương tư, cho nên là công chúa bị mang bệnh. Hiểu rồi chứ, ra như vậy cái bệnh lão nói ai được cả hết. Cho nên biết đâu mà chị mai trong thầy thuốc này khi đến gặp trị bệnh công chúa thì cơn mưa đổ đến và tạo thành cái dòng nước nhỏ, và giọt nước mưa rơi từng giọt xuống tạo thành một bóng nước trôi trên dòng nước. Chừng đó công chúa là mới chạy ra và hô lên rằng ngọc kìa, hãy sâu cho ta một sâu chủ ngọc này, ngọc đẹp quá, lẹ lên. Thì ông vua ông quan thầy nói rằng thưa công chúa, tôi sẽ cho kết cho sâu công chúa này một sâu chuỗi thật đẹp, nhưng nhớ điều kiện là công chúa hãy bước ra đây lượm được viên ngọc nào công chúa thích thì tôi sẽ kết ngọc này cho công chúa thành sâu chuỗi. Công chúa mừng quá rồi bước ra ngoài và ngồi bên cái mé bờ khe nước đó bên hiên là cung điện. Thì mưa vẫn trút xuống hối hả và những giọt con bóng rất là nhiều, to có nhỏ có, lấp lánh đẹp vô cùng. Công chúa nói rằng hôm nay nè. Thì ông thầy nói rằng công chúa hãy lượm đi, hôm nào được thì tao sẽ sâu vào đó. Thì công chúa lượm trên dưới công chúa, thì công chúa lượm một con nào bụng nhất đẹp nhất bóp, tại vì bóp sao bóp hệ riết theo một tới là hết mưa luôn, không có một cái một con bóng nước nào được hết đó. Tất cả ngọc đều tan vỡ. Thì giờ công chúa mệt quá, công chúa mới thất vọng, nó tại sao kỳ vậy, ngọc đẹp quá từ trên trời rơi xuống là ngọc quý, tại sao ta bớt giờ là bể, tại sao vậy? Thì bây giờ thầy mới nói rằng thưa công chúa, đây không phải là ngọc thiệt, đây là ngọc, mà là ngọc nước, ngọc bong bóng nước, do mưa rơi xuống từng giọt nó tạo thành cái bong bóng nước tròn, ở trong đó chứa đầy không khí, ở ngoài là lớp nước mỏng, cho nên công chúa thấy tượng ngọc thiệt, cho nên công chúa bớt giờ là bể, cho nên đây là giả hay là thiệt công chúa ơi? Công chúa nghe là bừng tỉnh mộng, biết mình là gì, là mơ. Thế là công chúa bỗng nhiên hết bệnh luôn, hết bệnh luôn mà đến Phật thì bốn phút gì hết. Thế là cho nên sao như vậy? Thành ra do đó rồi cô khỏe rồi, là cô ấy là khen ngợi thầy thuốc rất là hay. Thầy thì ta không phải bằng thuốc mà bằng tâm lý, cho nên bây giờ cô đến trước nhà vua và nói rằng vậy hả ơi, phụ vương ơi, con hết bệnh rồi, nhờ thầy hay đã trị con hết bệnh đó. Thành ra là nhà vua mới được rồi, theo lời hứa ta sẽ cắt nửa dân sơn để tặng cho lão già thầy thuốc này. Thì nhà lão thầy thuốc này đón nhận rồi xong câu chuyện hết, thấy không, rất là đơn giản nữa. Thì qua câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng là hộp nước bong bóng đó là giả, nhưng mà ông thầy thuốc á nhìn thấy biết là bong bóng nước, phải không đấy? Còn cô công chúa thì không biết là một con nước. Thế nhưng thì ra công chúa nhìn ở cửa sổ xuống thấy và con bóng trong cái dòng nước tưởng là thiệt, cho nên công chúa mới mơ cái sâu chuỗi ngọc này. Mặc dù có ngọc đeo rồi, ngọc trai, ngọc đồ đẹp lắm, không chịu mà đòi một con nước, đó là công chúa mê. Thì công chúa ví như chúng ta vậy, những người trên thế gian này tất cả cái gì hữu hình trong cuộc đời chúng ta không biết rõ sự thật và bản chất của nó ở bên trong. Bên ngoài chúng ta thấy nó đẹp hay chúng ta tưởng nó là thiệt là tốt, cho nên chúng ta mới tìm cầu để tranh giành cho được, cho thỏa mãn. Ai ngờ rằng khi sống với nó rồi, đụng chạm nó rồi mới thấy rằng là gì, là nó là giả nó phải là thiệt. Tại vì nó là giả phải là thiệt, cho nên đến người ta thất vọng ê chề. Cho nên công chúa bây giờ mới biết rằng đây là bong bóng nước chứ không phải là ngọc thiệt, cho nên công chúa dở mộng. Chứ là khi công chúa đau khổ gì nó đó như vậy. Thì cũng như vậy, con người chúng ta khi mà chưa có trí tuệ Phật, chưa được người trí nhắc nhở chúng ta khiêu gợi đời đèn sáng chân lý để mình nhận thấy rõ sự thật cuộc đời, thì lúc đó chúng ta vẫn còn mơ, chúng ta vẫn còn đau khổ trong cái mộng sâu chuỗi ngọt nước mình cho là thiệt. tự rõ chưa? Thì cũng như vậy, Phật tử ở đời hơn là Phật tử chưa giác ngộ vào chùa, Phật tử chưa giác ngộ cho tu để hướng về giải thoát tương lai ngay kiếp này bằng pháp môn niệm Phật, thì Phật tử chúng ta vẫn đam mê và ham lam, ham muốn đấu tranh giành giật cái gì trong cuộc đời này. Mình cũng muốn gương về mình cho được đầy đủ, được hưởng thụ cho hơn người ta nữa, phải không Phật tử? Cho nên đấu tranh với nhau bằng tâm tham. Mà tâm tham khởi nguồn bằng gì? Bằng tâm si. Tâm si có nghĩa là gì? Là không có trí huệ. Chữ si đây có nghĩa là không có trí huệ. Đáng lẽ phải nói là si tham sân là mới đúng theo cái lộ trình của cái thiền não dẫn lộ lên thành nghiệp, thấy không? Si là mê, do mê cho nên không thấy rõ sự thật nên gửi khởi tâm tham, là ham muốn đem về. Mà ham được á thì tăng thêm lòng ham muốn thêm, mà ham không được á thì tức giận sân sân đó nãy giận thần còn cõi. Cả hai này đều là tạo nghiệp để đưa vào luân hồi sanh tử của tương lai. Vậy thì phải nói là si tham sân thì mới đúng theo cái sự tiến hóa, cái phát sanh của cái dòng phiền não từ tâm mê. Đó như vậy. Còn bây giờ nói đọc nghe cho dễ, chúng ta đọc thuận miệng á là tham sân si để si sao chót. Đó là thế. Đó như vậy đó. Là đã tham không được thì là sân, mà sân mà tạo nghiệp luân hồi đó gọi là mê, đó là si. Đó như vậy. Thành ra đây á, cô công chúa này vì mê cho nên nhìn cái dạng mà cho là thiệt, cho nên mới bệnh khổ. Thế mai con thầy này ổng trị bệnh bằng tâm lý, đưa cổ ra để thực chứng vào cái sự việc mà cổ cho là thiệt, bây giờ mới thấy được là giả. Cũng như vậy, bây giờ Phật tử được nghe qua trí huệ Phật cho mình chiêm nghiệm cuộc đời của chính mình. Xưa nay mình nghĩ rằng thế giới bao la này nó tồn tại mãi vĩnh viễn thiên thu, cái gì là của mình rồi nó tồn tại mãi theo thời gian, và cả cái thân mình đây nó sẽ tồn tại mãi cái thời gian. Cái gì của mình rồi là của mình mãi mãi. Do là cái chấp của chúng ta là các vật hữu vi hình tướng, Phật nói rằng là pháp duyên sinh, nó có, nó do duyên và thời gian cộng lại mà thành. Đó, bây giờ mà tự thấy cái chùa Tâm Hòa của chúng ta ngày xưa đây là một khoảng đất trống đầy rừng cây, phải không thế? Nhưng cái nhà giàu là bà Soạn á phát tâm xây lên cái chùa này, phải như vậy. Rồi từ đây được ngôi chùa cổ đến bây giờ, giờ qua bao thời gian thăng trầm, có khoảng bên nay tự có thay đổi biết bao nhiêu vấn đề chưa hả? Khi mà sư biết đến xuống đây rồi sư dạy học ở đây á, tự là nó thay đổi rất là nhiều ở phía bên này và phía bên kia. Hồi sư biết thì bên kia chưa có, phải không? Rồi có cái hậu trường bên kia, rồi khi sư đã xuống đây dạy thì có cái trường học bên đây. Bây giờ nó đổi lại là bà tử thấy là nó đọc thay đổi, khi mà trường học không còn. Hồi xưa đây không có giảng đường, bây giờ đây có cái giảng đường. Thấy không? Hồi xưa đây không có đạo tràng niệm Phật, bây giờ có đạo tràng niệm Phật. Đó, ngày xưa cảnh quan rất là nó u ám, bây giờ lại quan lại. Ngày xưa chỉ có chùa ở trong Phật điện, bây giờ là vô là thấy Phật, thấy Bồ Tát nè. Chỗ nào gặp Phật Bồ Tát hết. Phật thấy không? Thì xưa là có ngồi để giảng như vậy cho tử nghe, bây giờ có. Thấy không? Nhưng rồi thời gian thì năm mười năm nữa sư già hết giảng nổi rồi. Phật tử đây chết lần lần bỏ sư ra đi trước. Thầy Đạo An giờ còn kể đi, biết đâu mai mốt thầy già thì cũng chết không. Thầy thấy không? Rồi đạo càng này nó đạo càng ngày nó càng lại đi, nó xuống cấp đi. Rồi các thầy trẻ sau này nó xây dựng ở thời gian tương lai. Cho đó là gì? Là biến đổi của vô thường. Không có cái gì mà tồn tại mãi thời gian này hết. Nói như vậy, cho nên vạn vật hữu vi sanh ra đều là do cái duyên tạo lại mà thành. Rồi thời gian á, nó không đủ sức, nó là kết dính nhau lại thì tự nó rời rã từ từ ra thôi. Thế như vậy, mình không cố ý phá hủy nó sớm thì nó từ theo thời gian cái tự nó hủy nó thôi. Mình thấy rõ chưa hả? Thế như vậy, mình tự thấy rằng trái xoài đó khi mà nó chưa chín thì nó là già, phải không? Mà nó già rồi nó thời gian nó phải chín, mà chín rồi nó thời gian nó phải ruột, mà nó ruột rồi á thì tự nó thối, mà nó thối rồi sao mà tự vỏ thịt mất tiêu còn cái hộp. Từ thời gian cái hộp nó được cái duyên tốt nằm mặt đất á thì nó phủ bởi là khí trời và lòng ẩm của đất, thì từ từ nó phát sinh lên thành mọng sinh cây, rồi cây từ từ nó lớn lên rồi thì cái nhân trong kia nó hủy hoại mất, nó biến thành rễ nó chung vào lòng đất, và cái vỏ hộp xài kia còn không, cũng một luôn. Bây giờ nó là cây xài nó không còn là hộp xài nữa, đó nữa. Nó như vậy, nó là cái thay đổi theo thời gian như vậy. Thì cũng như vậy, sư quá hôm nay còn đây rồi chừng 10 năm nữa đó Phật tử gặp sư quá đi khác rồi. Là mùng 1 Tết năm nay đúng 7 giờ sáng sư sẽ là 60 tuổi. Sư sinh ra là 7 giờ sáng mùng 1 Tết.
theo thì đã đúng 7 giờ sáng, năm tới 11 Tết là sẽ đi đúng 60 tuổi. Vậy thì mình thử thấy là bắt đầu bóng xế rồi, phải không? Vậy thì 10 năm sau mà đúng cái ngày tháng đó, sư sẽ lên 70, đi hết nổi rồi. Thế bà già đây là chắc chắn không còn gặp sư nữa đâu. Tu giác lạc rồi, mấy bà cái việc tự lạc hết rồi, phải không? Nó bỏ sư mà đi trước đành đòn như vậy, chứ không dám ở lại gặp sư nữa đâu, phải không? Sợ mà còn ở lại thì nhìn sư không ra, phải không? Nhìn sư quá mà sư thầy đỏ ăn mới chết rồi chứ. Phải mắt mờ nó như vậy. Thành ra thời gian chúng ta sẽ theo thời gian biến hoại đi. Đó là định luật của vạn vật hữu hình, thời hữu hoại. Thân mình cũng như vậy, thân này có rồi không, nó theo định luật vô thường nó sẽ tan rã trong thời gian. Tứ đại mượn để nuôi dưỡng thân tứ đại này, tứ đại lớn ngoài là đất nước lửa gió, đem vào nuôi dưỡng cái tứ đại nhỏ này. Rồi lần lần mà khi nào chúng ta không tiếp thu để nuôi dưỡng được nữa thì tự nó hoại thôi, tự cái đúng không? Có như vậy cái cây mà không hấp thu được nhựa sốc thì cây nó tự chết. Mà mình không hấp thu được tứ đại đem vào nữa là ăn không được, uống không được, thở không được, chết thôi. Cái này là ai làm mình chết vậy? Ai làm mình chết? Tự mình chứ ai làm đâu. Thế mình thở được thì mình sống à, ăn được thì sống, uống được thì sống, mà thở được mà ăn không được, uống được thì sắp chết. Phải không? Rồi cuối cùng mà thở không nổi nữa thì đi. Rồi đó là chết. Rồi từ từ cái xác trong một chút rã trong thời gian thì không còn gì hết. Thế không? Nó như vậy. Cho nên hôm nay cái bài câu chuyện đầu tiên này là sâu củ ngọn nước, để nói lên cái người mê thì thấy thế gian đời cho là thiệt. Trong đây muốn nói rõ rằng là cái mà chúng ta đam ham mê mà đam ham muốn đó, đem đến cái thỏa mãn của chúng ta gọi là hạnh phúc á, nó cũng là nằm trong bản chất của vô thường là giả dối, không là thật. Đó là gì? Cái mà mình tiền cầu đó là gì nó tử. Mà khi có thân này nó biết có tiền cầu, mà không có thân này là không có tiền cầu, là gì? Tiền tài, là tiền của tài sản vật chất. À, sắc chất là sắc đẹp, người nam là tiền sắc nữ, người nữ tiền sắc nam, đó là vợ chồng hay là nam nữ. Rồi là danh quyền, tức là cái chức vụ trong cuộc đời, làm chức này chức nọ, ông ké ông kẹ gì đó cuộc đời, hay ông tóm ông nghè gì đó, để mình làm con người á mà không có chức quyền á thì kể như là mình thua sút người ta, mà làm được cái chức vụ gì trong xã hội rồi á kể như là mình được ngồi trên thiên hạ. Thế do cho nên là lớn lên rồi thanh niên thanh nữ học muốn được cái chức vụ gì trong cuộc đời, cái địa vị gì trong xã hội, đó là cái sự ham muốn dựng những thứ ba của người đời chúng ta. Danh quyền đi đâu với vợ tử? Lợi lộc. Ai ta thích danh thích quyền là trong đó có lợi ở sau lưng đó, phải không? Là người mà không thích danh không thích lợi á, không thích quyền á thì cái tiền sau lưng là không tốt, tại vì họ không cần cái lợi lộc, cho nên họ không cần có danh, không cần có quyền. Mà người mà muốn có gì quyền, mà người muốn có chức phận á, thì người đó sau lưng đã âm mưu tính sẵn là có cái này sẽ sanh ra cái này cho mình, và không có cái chức này, không có cái danh quyền này thì cái này không có. Mình hiểu rõ chưa? Nói như vậy đó, thành ra hãy có chức này là có cái kia nó kèm theo, mà không có cái này cái kia không có. Mà người nào không tham danh, không tham chức, không tham quyền thì họ không muốn cầu lợi lộc ở sau lưng, nên họ không muốn bận rộn. Mình hiểu không? Nói như vậy đó. Còn người mà tham chức, tham quyền, tham danh thì muốn có cái gì ở sau lưng. Cho nên đây là cái đấu tranh rất là gay gắt trong cuộc đời của con người thế gian. Họ mới thành ra nó chia rẽ nhau trong cuộc đời, và nó cấu xé nhau trong sự sống cũng vì gì? Vì danh, vì chức quyền, vì lợi lộc ở trong đó. Thấy như vậy, danh quyền, lợi lộc, ăn ngon, có miệng mà không ăn, phải không? Ai cũng muốn ăn hết, mà ăn ngon mới chịu, cảm giác thấy ngon mới thích, rồi không ngon không ưa. Phải không? Cho nên có câu mà cổ đức xưa nói rằng, miếng ăn là miếng tàu tàn, người ta vì nó mà lộn gan lên đầu. Phải không? Đó, vô bàn ăn mà thấy không ngon là cái đầu thấy không yên rồi, nó suy nghĩ nó bực bội đủ thứ, phải không? Nhiều khi dằn mâm sống chén với vợ con với nhau, tại như vậy con ơi, đó thành ra miếng ăn là miếng tàu tàn, người ta gì đó mà lộn gan lên đầu, nó mất đi cái tâm bản chất tốt của con người khi chưa thấy miếng ăn ngon hay dở. Mà khi thấy ăn mà không vừa lòng rồi, chúng ta đậu tâm đậu tánh liền, nó sân si rồi phiền não nó sanh lên. Rồi là ngủ, phải không? Ngủ, ai không ham ngủ không? Ngủ để bồi dưỡng sức khỏe, ngủ là nhàn nhã cuộc đời, ngủ ít thì nó khó chịu. Mà nhưng mà ngủ nhiều tốt không? Không tốt rồi. Ngủ nhiều là cái thần trí mình đã không sáng suốt minh bẩm nữa. Người nào ngủ nhiều người đó sẽ bị mê nhiều. À, người nào ngủ nhiều là trí huệ không phát sanh, mà trí huệ từ từ nó ngủ lượn đi. Cho nên đố Phật tử, tất cả con vật con gì ngu nhất?
Heo.
Hay quá. Tại sao vậy? tại vì nó ham ăn ham ngủ, thật ra là Đức Phật mới mở ở trong kinh Pháp Cú và có nói câu này: con heo mê ngủ ham ăn, người ngu mê ngủ kẻ ăn làm đầu. Phải không? Ở đây có ai mà ham ăn mê ngủ không? Giơ tay lên cho mọi người biết. Thì là ông này giơ tay lên. Tại vì mà tự ham ăn ham ngủ là đồng với con heo rồi. Nhưng mà chúng ta là con người giác ngộ, cho nên ăn vừa phải, ngủ có giờ giấc, phải không? À, để có thời gian làm việc, cho thời gian để mình suy nghĩ gió pháp, cho thời gian vô tu, để phát triển cái sự hiểu biết, để phát triển cái sự thông minh, để phát triển cái trí tuệ của chúng ta. À, như vậy. Còn con heo á thì tối ngày trong chuồng không à, ăn no chừng nào nó thích chừng đấy, mà ngủ nhiều chừng nào nó thích chừng đấy. Bởi heo là cái ác xuống rồi đó, hè hè liền lên trời, phải không? Cho nó mau mập, cho nó mau mập thì sao mà tử màu chết, màu chết ra đang cân ký liền dưới là cái bồ tát này nè, mà tính đó. Đó như vậy, cho nên đó là cái bản chất của con heo là thích ăn và ham ngủ. Còn con người đời thế gian cũng thích ăn mà ham ngủ, thì đó là mang bản chất của con heo là mê. Còn người tu Phật giáo chúng ta nói riêng nha, ở đời chúng ta không có ai lạ làm kẻ người ta. Còn bây giờ đối với người tu Phật giáo chúng ta thì ăn ít, ăn vừa phải, ăn biết là tế nhị, khiêm nhường, biết khắc chế, vừa no thôi, để có sức khỏe để sống và tu được rồi. Thế nào có đòi ăn ngon, ăn dở hay là chê dở gì hết, miễn vô đầy bụng là được rồi. Hôm nay chùa Tân Hòa chúng ta thầy trụ trì cho mình ăn gì ăn nấy, đó, không đòi hỏi sao kỳ này thầy cho ăn dở kỳ đầu vậy. Không nên nói như vậy. Và lên rồi ăn ngon nói sao bữa nay thầy cho ăn ngon kỳ đầu, cũng không nói luôn hết. Cái gì cũng được, ăn sao cũng được. Hôm nay thầy đãi ăn cái gì ngon mình cũng ăn, cũng nhiêu đó hả, tháng qua tới cũng vô bụng nhiêu đó thôi. Rồi là đồ ăn không ngon cũng vô bụng nhiêu đó thôi. Nhưng mà đơn giản người tu chúng ta ăn chay là tốt, đừng ăn thịt ăn cá là không được rồi, phải không? Còn hôm nay mà tử vô chùa ăn chay nói trời ơi, ngày hôm qua tôi nhận con gà quay mình đã thiệt chứ, bữa nay con chay thấy không vô rồi, thấy đó chưa? Vậy là nó thói quen rồi đấy chưa? Đó, bữa nay mà không có con gà quay giống ngày hôm qua là lộn gan lên đầu, phải không? Giờ đi vô trong chùa Phước Linh tu nhập thất 7 ngày ở trên lầu xưa cho ở tù vậy đó, ha. Rồi về ra về cái về nhà con cái mừng quá nên mừng gà quay với đẩy mình. À, nó hứa, nó nói là má ơi má nhập thất đi, về con đãi con gà quay, nó bồi dưỡng sợ như chẳng sư quá cho hết. Thì về cái được gà quay mừng không? Mừng, cái nó trời ơi sư quá cho ăn chay cũng nhiều tiền mà trở tù cúng quá con ơi, bữa nay mình về được mừng hết lớn. Về cái con cái nó mừng, cái đó mở gà quay cho mình ăn, mừng không? Mừng. Vậy là lộn gan lên đầu. Mới 7 ngày lên nhập thất nghĩ là được lạc. Bây giờ ăn con gà quay, ăn con gà quay là ăn gì? Ăn thịt cha, thịt mẹ, thịt ông, thịt bà của mình, ăn thịt của Phật tương lai mà lại mừng. Thế vô tử ăn đó là cái sai rồi đó. Còn bây giờ mà về con nó đó, giờ nó sao không bồi dưỡng cho má vậy? Nó nói trời má ơi, này con làm ăn lỗ lã quá, con thôi má ăn đỡ, cá lóc muốn chui được rồi. Cử, nè trời hứa tao gì ăn gà quay mà cho cá lóc. À, đó là lộn gan lên đầu. Thế chưa nói như vậy, ta làm miếng ăn là miếng tàu tàn, tại vì nó lộn gan lên đầu. Cho nên người tu chúng ta tri túc, ăn vẫn vậy, sống sao cũng được, miệng no, ấm, khỏe, mạnh, ít bệnh đau là khỏe rồi. Nó như vậy. Cho nên sâu chủ ngọt nước nói lên chúng ta cái gì trong cuộc đời này, lớn như quả địa cầu hành tinh của chúng ta, gần như là lầu đài danh thự cứng chắc, đến trực diện nơi đây cảm giác ngay bản thân mình là xác thân của chúng ta. Còn những cái gì cảm thọ bởi xác thân này, dù trong hay dù ngoài, đến đến chúng ta, tất cả đều là vô, vô thường, là giả, là thiệt. Dù cho mình nó thiệt, mình bảo thủ đi, khi chết mà tự đem theo gì không? Không, sống hiện tiền người ta đã giành giật đấu tranh với mình rồi. Thế là tiền bạc vật chất danh quyền lợi lộc họ giờ ngó họ dành của mình đi, mà dành của mình đi rồi hay là mình sang qua người khác rồi mất đi mình tiếc không? Tiếc tức tối bực bội khổ sầu gần như chết. Thế nhiều khi tự tử chết nữa chứ. Đó như vậy, cho nên đó là cái đau khổ của người tham. Do tham chấp thân này mới sinh ra tham muốn vấn đề khác. Ta được thì mình vui, mà giữ là lo, mất thì sầu khổ, mà chưa được thì đấu tranh nó có. Cho nên 3-4-5 giai đoạn tiến trình đó đều làm cho mình khổ. Rồi cuối cùng họ tự chết đi, tất cả tiền bạc của cải vật chất gì mình tạo dựng đó, mình bỏ lại trần đời, mang tâm tiếc nuối. Mang tâm tiếc nuối là đi đó, chưa thỏa mãn thì đầu thai trở lại để hưởng thụ tiếc. Rồi đấy không? Là luân hồi, là đau khổ. Cho nên tất cả danh quyền lợi lộc, ăn ngủ hay là sắc tài danh lợi đều là gì? Ngũ dục trần đời đều là giả, đều là không phải là thật, gây đau khổ nhiều hơn. Cho nên Phật nói rằng ngũ dục vui ít khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. Ngũ dục là sư kể tự nghe nãy đó, là ngũ dục là năm cái món lâu cuốn con người chúng ta trong cái dòng ham muốn, đem đến cảm thọ hưởng thụ thích ưa, đó là tiền tài sắc chất, danh lợi, ăn ngon và ngủ kỹ, phải không? Đó, như vậy thì hôm nay Phật tử trong đạo tràng chúng ta ai còn muốn tìm cầu cái này cho nhiều nữa không? Có không? Hết rồi, có người hết rồi, có người bớt rồi. Còn ai mà chưa hiểu hôm nay sư nói rồi thấy sợ rồi phải không? Thôi mình tập lần lần, mình bỏ bớt chừng nào mình nhẹ chừng nấy, mà bỏ hết thì rảnh rỗi, thoải mái và nhẹ nhàng. Nhờ như vậy Phật tử mà mốt tương lai mà nhắm mắt liều trần á, mà mới rảnh tâm niệm Phật về cực lạc mà thoải mái được. Chứ còn dướng mắt một trong năm cái này là lâm chung mình niệm Phật hơi khó đó, hiểu không? Mình tiếc cái này tiếc chưa tiếc nọ đi không đành. Cái niệm Phật vừa niệm lên cái nhớ một trong ngũ dục này. Thế nên như vậy là mình bận biểu, mình suy nghĩ, mình so đo. Cái nghiệp này nó hiện lên đầu cái nó cắt mất đi cái niệm Phật mình đi. Cái theo nghiệp này mà đi vào luân hồi đau khổ. Thấy rõ chưa? Ở như vậy cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy là, xin lỗi là cổ đức xưa có nói câu rằng rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Người tu chúng ta là người Phật tử, mình là chuyên nhất là người tu niệm Phật á. À, nói riêng nha, mà người tu niệm Phật chúng ta rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Tại vì Phật tử biết rằng lâm chung do nghiệp dẫn mà sanh về thế giới luân hồi. Mà nghiệp dẫn là do mình mê hay mình tỉnh? Mê có bị nghiệp dẫn, phải không? Còn mình tỉnh là mình sáng suốt theo cái định hướng cái nghiệp của mình. Cho nên Phật tử hàng ngày mà sáng suốt niệm Phật, sáng suốt sống với điều thiện lẽ lành, không gây điều tội lỗi. Cho nên là Phật tử sống với cái tâm sáng suốt, do sáng suốt niệm Phật và luôn siêng sáng suốt làm điều thiện, nên lâm chung cái nghiệp sáng suốt là nó thuần. Cho nên là chúng ta sáng tâm, chúng ta biết rõ đường đi. Cuối đời chúng ta niệm Phật gì, cả cuộc đời chúng ta chỉ muốn lâm chung nhớ niệm Phật mà thôi. Cả đời chúng ta chỉ mong rằng lâm chung được về cõi Phật mà thôi. Cả đời chúng ta muốn lâm chung sao thấy được Phật mà thánh chúng rước mình về cực lạc mới chịu. Còn tất cả cảnh giới khác đều mình không ưa, phải không đấy? Đó như vậy. Bây giờ hôm nay Phật tử có mong thấy sư quá là một buổi cuối năm không? À, hồi sáng có ai muốn thấy thầy khác không? Ai muốn thấy thầy khác giơ tay lên, không phải sư quá. À, giờ tất cả đều mong sư quá xuống hết phải không? Đó, thầy đã nói chính từ chỗ đó cho nên giờ này thầy trò gặp nhau vui vẻ. Thì sư cũng muốn hôm nay gặp Phật tử đầy đủ nó vui. Mà thật sự năm nay bữa giờ chót này rất là đầy đủ với ông này cuối năm. Vậy thì lâm chung Phật tử nhớ được niệm Phật, thấy được Phật thánh chú. Thì do bây giờ mình rất nhớ Phật, nhớ thánh chú, muốn thấy được thầy già nhớ niệm Phật, cho nên lâm chung mình mới định được niệm Phật. Cho từ định được niệm Phật, cái nhớ mong đợi của mình bây giờ nó được hiện ra. Cái giao cảm đó là thấy Phật thánh chúng Bồ Tát đến rước mình về cực lạc, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra Phật tử nhớ sư mà có thấy sư chưa? Chưa. Nhưng mà tự cố ở đây tu mới thấy sư. Mà hồi nãy ai về sớm là không thấy, phải không? Còn ai ráng ở lại tu tới 9 giờ là gặp sư. Còn ai mà không ở lại tu mới 8:30 giờ đầu thì sư chẳng thể mới đi à. Thì ra mà không gặp sư rồi. Thế chứ nó như vậy. Ra mà tự bây giờ tự đang niệm Phật muốn về cực lạc thấy thánh chúng mà thấy chưa? Chưa. Phật tử muốn ngồi xe mà ngồi chưa?
Chưa.
Đó, nhưng mà Phật tử đang niệm Phật từng giờ từng phút từng giây từng niệm niệm Phật là từng giờ từng phút từng giây đang trong đợi Phật, đang trong đợi Phật. Vậy thì cái sức năng trong đợi chúng ta nó giao cảm đến Phật. Cho nên mình cứ niệm niệm cả cuộc đời này xin hy sinh để niệm Phật đặng về khỏi Phật. Cho nên Phật tử do niệm Phật thường xuyên giỏi như vậy, nó rút ngắn đường sanh tử ta sớm. Ta như vậy cho nên Phật tử đến giờ phút cuối cùng chúng ta lại ngay kiếp này giờ phút chót mình được định niệm Phật. Và khi định niệm Phật được thì cái sự mong muốn chờ đợi thấy Phật chúng ta bắt đầu linh hiển, bắt đầu là được hiện ra như ý. Bây giờ định niệm Phật là Phật hiện, là thánh chúng hiện, và chúng ta được lên hoa sen về xứ Phật, phải không? À, chẳng nhọc cải ngón tay đã về cực lạc rồi. Thế nhớ nhắn nữa thì do nên bây giờ Phật tử đang nhớ Phật thiết thiết tha và nhớ và niệm thiết tha do nên lâm chung được thấy Phật. Đó, thấy rõ chưa? Vậy thì câu chuyện sâu chủ ngọc nước để cảnh giác người đời chúng ta biết rõ rằng là tất cả đều là giả mới là Phật. Ở xa mình thấy hào nhoáng bên ngoài tưởng là tốt là đẹp, nhưng lại gần mà thật sự mà chạm đến nó rồi mới thấy là dạ. Tự nhiên thấy phòng ngọc quá đẹp chứ hả? Ngọc trai mình đang dùng mình hồi xưa ngọc trai là quý lắm Phật tử, ngọc đất là quý lắm, chiếu lắm đánh nha. Nhưng mà thua ngọc nước, tại vì ngọc nước lắm đánh nó trong lắm đánh đẹp vô cùng, cho nên công chúa mới mê. mê bây giờ sự thật lại là bóp lên nặng mà sâu vô ai vậy, bóp lên bóp bể tại vì trong nó bọng than ở ngoài đẹp mà trong nó bọng ở ngoài tưởng thì anh nhận đến già bóp vô bể bây giờ nhớ bọng thấy chưa bao nhiêu vậy. Vậy thì đó là một câu chuyện cảnh giác cái cuộc đời giả tạm không thật, để chúng ta biết đừng nên cố chấp. Thân này cũng thế mà tâm này cũng vậy, tất cả sự ham muốn gì cũng giống như bong bóng bọt nước thôi, là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai tôi kể Phật tử nghe là chạy tìm đất giành đất chạy giành đất chuyện chạy giành đất. Câu chuyện này đó là nói lên câu chuyện một người nhà nghèo, nghèo ơi là nghèo, nghèo sát nghèo sơ tỉnh, nghèo nhưng mà không ai bằng, cho nên lỏng nghèo quá, cho nên ông đi la cùng trời cứu đất. Ông thấy người ta nhà giàu, nhà cất nhà cao cửa rộng nấp ngưỡng, xe xuôi kim dọn, còn ông thì nghèo không có đất cắm dù, nghèo chỉ có bộ đồ để mặc che thân mà thôi, ăn uống không no đủ, cũng là nghèo rất còn tơi. Có câu xin đừng nói tỉnh ngay vui lắm, nghèo cạt ra to, nghèo ho ra bụi, nghèo lũ vô bờ, nghèo mờ có mắt, nghèo sạch thằng to, nghèo đau tử luôn. Thấy không? Nghèo ho ra bụi, nghèo lũ vô bờ tại vì đói quá mà, đói quá rồi ăn không được nên đói nó ho luôn. Thấy không? Nói như vậy đó, rồi là con mắt nó mờ đi, cái đi không thấy được những lũ vô bờ. Bị giờ hợp đói thì phải con mắt nó mờ đi, phải mà tỉnh. Mà tỉnh có cảm giác đói bụng chưa? Bữa nay sư ráng nói tới 12 giờ tôi mới nghỉ. Phật tử ngồi thấy sư đâu chứ. Phật tử vừa tự đói mệt mắt rồi. Rồi chút nữa mà sư về mừng quá trời, đi lên quả đường ăn cơm 2 giờ đi xuống đi ra đường lộ gì hết trơn. Tại đi lộn đường. Tại vì mệt mắt. Nói như vậy, đói quá mệt mắt. Sạc hào bao. Thế là trong túi không có đồng bạc mà. Không đồng bạc là đâu có tiền mua cơm gạo ăn là phải đói. Sạc hào bao luôn. Ừ, đau mà tử luôn. Tại vì không có ăn gì uống, tôi giết nó bao tử nó tay nó đau đau. Nói như vậy, mà có ai đó dữ gì không? Nhưng mà nó tạm khó đi, người này cũng như khổ vậy đó. Cho nên ông đi tới luôn ra, trời ơi, Chúa ơi, Thượng Đế ơi, bất công quá đi. Tại sao mà người ta giàu, tại sao tôi nghèo? Người ta thì cò bay thẳng cánh, còn tôi thì không có miếng đất cắm dùi nữa, không có nhà để ở nữa. Ừ, Thượng Đế ơi, bất công dữ gì nè, Thượng Đế. Ông la ôm sùm ở trên. Bỗng nhiên có ông đó thành nhân hiện ra, nó tại sao nhà ngươi dám phạm đến trời, phạm đến Thượng Đế, phạm đến Phật như vậy, sợ tẩu sao? Nó tẩu lỗi gì? Thượng Đế sanh ra chúng sinh làm gì bất công đến thế? Tôi là con người, người ta là con người, tại sao cho ta giàu tôi nghèo? Thượng Đế bất công với vậy. Trả Phật không từ bi. Ông nói đúng không? Đúng không? Đúng thì không đúng. Bây giờ Phật tử mà sanh con ra 5-10 đứa cũng là con mình, Phật tử lại cho đứa này giàu, đứa này được kêu nghèo, mấy đứa nghèo nó tự không cứng như chúng con của mình đẻ ra, tại sao mà đừng mà thương đứa này ghét bỏ đứa kia, là cha mẹ mất công đó. Nó như vậy đó, người nghèo này cũng như vậy đó. Thì ra Thượng Đế mà sanh con ra chi khắp mặt trời mặt đất như vậy mà lại cho người này giàu cái nghèo như vậy, thế đó cái người nghèo nó khác quá mà phải rồi, tại vì tất cả là con Thượng Đế mà, phải là nữ là ông ta là phải lắm rồi. Nó Thượng Đế sanh con ra làm chi, đồng là con người với nhau, tại sao cho người kia giàu mà tôi là nghèo dữ thế này, người kia là cò ruộng đất cò bay thẳng cánh, còn con lại là không có đất cắm dùi nữa mà sống. Ông là lên trời trên cái ông thành nhân hiện ra, hỏi tại sao vậy, ông mới nói vậy đó. Nó thôi được rồi, giờ ta cho con một cái sự giàu, con sẽ có đất vườn hơn người ta nữa. Tùy thí con muốn, con chịu không? Nó nói được không thầy, được không ông? Nó được, ta có phép, ta sẽ cho con miếng đất nào mà con muốn, làm sao mà con nói là đúng là của con. Thấy là sao con có được? Bây giờ bắt đầu từ đây con chạy đi, con chạy hoài, chạy mãi, con chạy chừng nào cảm thấy là đúng rồi con ngừng rồi. Đất của con. Rồi bắt đầu cái ông nói rằng là thôi vậy là được rồi, giờ ông hứa nhớ nha. Rồi bắt đầu từ đây ông lấy cây ông cắm, đây là bắt đầu từ đây con chạy nha. Ông cắm đầu chạy một tiếng, ông chạy từ sáng tới trưa mà không thể uống nước, tại vì uống nước cái nó mất hết mấy phút đó. Đói không thèm ăn, ăn là ngồi lại mất được nước, phải không? Rồi ông chạy hoài, chạy mãi, chạy sáng tới trưa tới chiều á, được bản nào hay cảnh đấy. Ông chạy biết bao giờ ông thấy thôi thiệt là đất mình đã quá xa lớn rồi, cò bay gãy 5-7 lần cánh luôn. Vậy là không ai mà giàu bằng mình cả. Giờ ông ráng chạy nữa, còn sức nhiêu chạy nhiêu là 4-5 giờ chiều rồi thì ông chạy. Ông chạy riết, chạy riết, cái ông chạy hết nổi rồi. Trả nổ đó rồi sao tử, ông đi thật nhanh, đi dưới hết nổ rồi, nó đậu bò. Trước này trước đấy mà, ông bò dưới nổ rồi, ông lết. Ông gió nổ rồi ra nằm ông trường. Ông trường thuốc nào hay thuốc nét, tắt nào hay tắt đấy. Chừng mà ông hết sức rồi, ông bò, ông trường hết nổ rồi. Ông giờ làm sao quá trời đất ra rồi. Đất ta bây giờ trên thế gian không ai bằng ta cả. Ta giàu nhất thiên hạ rồi. Thì trên đó tự ông thở hổn hển, vừa đói vừa mệt vừa thở hết nổi được. Thì bây giờ là mặt trời bắt đầu lặn, trời bắt đầu lặn rồi, hoàng hôn phủ bóng. Ông nhìn thấy trời sắp lặn rồi, bắt đầu ông cũng bắt đầu hết thở. Như là ông chết kể thì mọi người thấy sao? Kể thì ông chạy xuống ngoài trời, quên ăn quên uống quên nghỉ ngơi, dành từ tất đất. Nhưng cuối cùng ông dành được bao nhiêu tất đất? Ba tất. Bạn có thể dành được có ba tất đất. Tại sao tất đất này làm gì vậy? Chôn. Thấy chưa? Thấy chưa vậy? Thì công việc này rất là vui, là cũng là thực tế cuộc đời. Và tự ra đời và tự chạy cho hay, dành cái dữ gom góp thiên hạ về cho mình. Nhưng lúc cuối cùng tự dành được cái gì? Cuối cùng dành được một cái quan tài và một cái nắm mộ, phải không? Đúng không? Dành giỏi thì được cái mộ đá, phải không? Mộ đá mà cảnh đá gì? Đá hoa hương, phải không? Rồi được cái nhà mồ thật đẹp, đó là dành giỏi. Như lúc cuối cùng nhiều hơn thôi. Mà dành dở thì được nắm xương tàn gửi lòng đất lạnh, những cái nắm đất đơn sơ phải rồi bỏ mọc xanh gì lại dành được nhiều hơn. Nhưng bình đẳng với nhau là tất cả điều đó là dành được ba tấc đất để chôn cái thân mà thôi, phải không? Nó như vậy. Cho nên cái bài học này để cảnh giác chúng ta, tham cho lắm rồi cũng tay không, dành cho giữ rốt rồi cũng tay không có, phải không? Đó là hơn thua đấu tranh cuộc đời cho giữ rốt cuộc rồi cũng hai bàn tay cắn đi chầu chi như mà thôi, tất cả bỏ lại thôi. Cái gì của đời bỏ lại cho đời, tại vì tất cả đều có sẵn ở trần gian này trước khi mình ra đời. Trước khi mình ra đời, phải không? Khi mình ra đời rồi do sự học khôn ngoan sức lực tài cán của mình, cho nên mình giành được của thiên hạ đem về mình. Khi mình được bao nhiêu thì bao nhiêu người đã bị mất bao nhiêu, có như vậy. Thành ra mình giành được thì mình thử, nhưng mà có đem theo khi chết không? Không, bỏ lại để cho người còn ở lại, để họ có duyên họ hưởng, chứ mình không được hưởng cái gì hết. Xin nói thẳng, tiếp Phật tử có quần áo nhiều, con cái nó may cho mình nhiều lắm, nhưng mà không có kịp, phải không? Hay là mình nghèo đến mức độ chỉ có bộ đồ chính gia thôi, mà còn nữa khi chết á, con mình nó tàn nhẫn đến mức độ nút áo mình nó lắc sạch sẽ, mà nữa thấy không? Khi mà nó sinh ra đời mình sợ nó lạnh ngực lạnh bụng, phải không? May áo gạt nút kỹ, thở một nút đó, là bà mẹ phải gạt lại, sợ gió vào nhập hổ mình đi. Lớn lên cũng vậy, gài từ nút áo cho mình, mình có thiếu sót lớn mẹ cũng phải gài nút áo cho mình, đúng không hả tử? Rất một chút xíu mẹ giá cho mình cho đàn thái. Nhưng khi mẹ mà sắp đi về cái cõi bên kia, con nó tàn nhẫn mà tính, có bộ đồ dính vào mình nó cũng lát nút áo không còn một lúc. Thế nên để cho mình thạch bụng đi về cái thế giới lạnh lẽo bên kia, tàn nhẫn mà. Bộ đồ mới chưa mặc nó cũng lát luôn. Thế nên lát luôn để vô hờn á, về dưới mặt còn là đồ áo không có lúc luôn. À, rồi không biết mà cái dây lưng quần có lấy ra luôn không? Ra mà đồ cái dây lưng quần có lấy ra nút luôn không sợ. Cổ, bây giờ quan điểm nói rằng là về phía bên kia phải mở hết. Trên không được cột, không được thắt gì hết. Cho nên là lấy ra. Đó là quan điểm của người xưa, tôi biết cái này đúng hay sai không tử? Đúng hay sai vậy? À, mình nói theo cái đạo Phật giáo thì đó là không đúng rồi. Hay là nói theo tập tu thì mình nói với bạn. Nhưng mà đây là không đúng lắm, nói theo Phật giáo. Cho nên của cha của mẹ như thế nào ở đây đi như thế này, ta như vậy. Cho nên người chết là bị nghiệp dẫn đi, chứ phải do mặc áo mới áo đẹp hay là đốt kiếm tiền vàng bạc cho nhiều rồi xuống dưới cái là hết tội rồi, phải không? Bây giờ làm kiếm nhiều mà tự mê tín mức độ đó làm sao? Tức là mình họ giới quy đi thầy cho mình một cái lòng phái, lòng phái theo cái tiếng ngày xưa, nhưng bây giờ là gì mà tự là cái giấy chứng nhận quy tam bảo. À, đó, cái vị tam bảo đó. Thì quý thầy cho mình có để là gì? Để cho biết rằng ngày hôm nay mình thọ tam quy trì ngũ giới,
năm giới ba quy là gì để nhớ,
treo ở trước nhà là để vô ra mà thấy,
để mình giữ đi như vậy đừng có quên.
Vậy thôi nha, con có gì đâu mà tính, đơn giản giống cái bằng cấp của người ở ngoài đời học là tiểu học, trung học, đại học vậy thôi.
À, nhưng mà đâu phải rằng là mình tự theo cái bản quy đó rồi mình tự là tương lai chết mà tự việc được lạc đó,
hay là mình tự xuống đi cho nhà cung á thì quỷ sứ không dám hành hạ mình vì mình có tấm quy này, trong khi mình không giữ cái quy nào hết. Phải không? Quy nhân Phật bỏ, quy nhân Pháp bỏ, quy nhân Tăng bỏ, một giới bỏ, hai giới bỏ, ba giới bỏ, bốn giới bỏ, năm giới bỏ, bỏ sát cái trên
mà chết thì nhập tâm tâm thầy. À, rồi là xuống dưới đây nhìn được thấy được quả hồ vẫn với con dân thành hạ thì có không? Có không? Cái chuyện đó bao giờ có được đâu rồi, phải không? Đó, thành ra chính từ chỗ này cho nên cái tấm quy này để nhắc nhở chúng ta là tam quy ngũ giới phải giữ gìn, đây là phẩm hạnh căn bản của người Phật tử, để từ đây mà chúng ta bắt đầu xây nhà lầu giải thoát tương lai. Còn nếu mà tự chúng ta mà không giữ giới cũng đi đủ rồi thì chết mà tự giận đòi cũng được. Tại ra cái tấm này phải là chết đem theo nha, mà chết để lại là kỷ niệm, hay chết là bỏ vô hòm, cái này là để lại ở nhà treo đó để làm kỷ niệm, để làm thờ á, để cho người ta nhìn thấy là mẹ tôi đó có quy đi. Theo theo là gì? Theo đấy là thì là đó là cái mê tín của mấy bà già chúng ta. Ừ, nghĩ là chết rồi kiếm đồng thái để cho hòm theo. Đó uổng không? Uổng đúng không thầy? Nè, đừng có làm như vậy. Mà sanh tiền chúng ta có tu, có tinh tấn, ăn chay, niệm Phật, giữ giới, rồi là bố thí, làm phước, làm lành, cúng dường tam bảo, giữ gìn giới luật kỹ lưỡng và chúng ta giữ đúng tam quy ngũ giới. Thì lâm chung Phật tử khỏi cần để lòng thái vô trong đường chi. Tại vì sao Phật tử? Tại vì Phật tử nó theo nghiệp về thế giới giải thoát mà. Lâm chung nếu Phật tử nhất tâm niệm Phật thì ai trước? Phật trước. Có cần trình tấm quy này không? Không có cần, Phật đâu có cần tấm này Phật tử. Đấy rồi, rồi bây giờ là những cái công đức phước lành của chúng ta làm được, nếu chúng ta không được nhất tâm bất loạn niệm Phật giảng sanh thì công đức phước lành này nó sẽ đưa chúng ta đi về trong cái hạnh phúc của tương lai, đâu có xuống dưới đâu mà lo. Phải không? Như vậy mấy người là bỏ cái này vô đây là mấy người đó gì không có tu đàng hoàng, cho nên sợ xuống dưới như hành hạ nó bỏ cái này đây đặng có gì đặng gì như thấy là sợ, ai ngờ đâu không thấy cái đạo xử tội nó còn nặng hơn nữa. À, còn nặng hơn nữa là như vậy. Thì câu chuyện thứ hai để nhắc nhở Phật tử chúng ta rằng là tham cho nhiều, dành cho dữ, rốt cuộc rồi cũng bị nghiệp dẫn mà thôi, cũng theo hai bàn tay không đi vào một cái lòng quyền lạnh, giờ nghiệp bị dẫn đi vào thế giới khổ ở tương lai.
Thế như vậy. Thế thì nơi đây sư kể cho Phật tử nghe câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ ba đó là mèo lần chuỗi. Phật tử nghe mèo lần chuỗi chưa? Mèo lần chuỗi tức là câu chuyện này Phật tử nào chưa nghe thì kể cho nghe cho vui ha. Có một vị thượng tọa ngày xưa, lúc mà sư đi hành đạo với khất sĩ Phật tử ở vùng Vĩnh Châu Cà Mau á, thì ở Bạc Liêu á, thì ông thượng tọa này á, thì ông gặp Phật tử nào cũng gặp người tín đồ nào mà cúng dường đó thì ông cũng kêu quy hết trơn. Ông rất là tốt, ông muốn tại quy là có cái phước lành để sau này chết không có rơi vào khổ cảnh, để bước vào Phật pháp mà tu. Khi mà quy xong rồi á thì ổng mới cho một cái sâu chuỗi mỗi người về lo niệm Phật. Thì có hai ông thiện nam này mới đến quy với thầy, rồi thầy mới cho hai sâu chuỗi về lo niệm Phật nha, nói rằng các con về ráng lo niệm Phật nghe không. Đó, rồi cái hai ông này hứa dạ con về nghe lời thượng tọa, con ráng lo niệm Phật. Thì hai ông này về, con ông thì siêng niệm Phật vô cùng, có ông thì làm biến ơi làm biến, hứa hứa vậy thôi, về nhà có lo đi chơi chớ niệm Phật, ngày qua ngày đêm qua đêm sâu chuỗi móc ngờ vậy chăng luôn. Còn cái ông này là đêm nào cũng lần hai ba bảy năm bảy chục sâu, cho nên là sâu chuỗi nó bóng ơi là bóng. Là cái ông bạn kia lại thăm bạn này, nó nói hồi lúc mà hai anh em mình quy với thầy về là anh có nhớ niệm Phật không? Đó, nó nhớ chứ, tôi niệm Phật hoài, đêm tôi niệm mấy chục sâu rồi, anh coi sâu chuỗi tôi nè bóng dễ sợ chưa. Ông kia ông thấy sâu chuỗi bóng của người bạn mình, nhớ là sao chuỗi mình móc ngời à, cảm thấy mắc cỡ. Nhưng mà ông lẽ nói sao chuỗi tôi móc ngời, à nó trời ơi chuỗi tôi còn bóng anh nữa đó, à không tin bữa nào qua bánh coi biết. Nó vậy á, mừng cho anh, bữa nào tôi qua tôi coi coi anh bóng bằng tôi không. À tại ra anh này anh gì vậy, anh sợ ông này qua bất tử rồi sao chuỗi mình móc ngời rồi sao mắc cỡ quê nó dốc sao. Rồi ông mới đem sao chuỗi ra ông rửa sạch sẽ, rồi tự rửa sạch rồi phơi nắng cho khô ha, xong nó đem vô tức tắc ông thang mở heo lên. Dạ, tha ông chà, ông đánh bóng lên á. cao treo lên bàn thờ để đó, để cho bạn thấy bất tử nó tới đó thì nó thấy rõ rằng là sao chủ mình bóng khoe. Ai ngờ trong nhà có con mèo, nuôi con mèo, khi mà tha sao chuỗi mà mở heo đó, rồi cái là con mèo nó nghe mùi rồi có tử, nó theo rồm rồm hoài có tử. À rồi anh ta móc lên rồi được tiểu sao, móc lên rồi cái tối đi ngủ, đi ngủ thì anh đâu có để ý đâu, con mèo nó rình rình thấy chủ đi ngủ rồi nó leo lên bàn thờ, nó thỉnh sao chủ đi ra làm sao bờ chuối nó ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật và nó niệm từ hộp rất là kỹ lưỡng, nó ngồi bị đàng hoàng ha, hai cái giò dưới nó câu lại ha, rồi cái là hai cái tay nó cầm sao chuỗi đâu tử, nó lần từng hộp á, mỗi từng hộp nó liếm ha, kỹ lưỡng hộp nào đâu ông nấy ha, ở trên luôn ha, tới hộp thứ hai cẩn thận từ hộp một không có sót đó, à đỉnh đang liệm liếm liếm liệm liệm rồi nè. Thì bây giờ bỗng nhiên thì có bầy chuột đi tới, thì con chuột ca mẹ dẫn đầu, chuột cha đi sau đang mà hậu tập bảo vệ bầy con ở giữa. Thì chuột mẹ đi trước thì mẹ lên lợi hơn cha, cha hay là hơi hợp đó mà tử, là tự biết đàn ông với đàn bà mà ha, đàn bà mà đẻ con ra kỹ lưỡng chăm sóc con kỹ hơn già ông cha nhiều cái hợp đó. Thật ra mẹ đi trước, đi trước bỗng nhiên đang đi ngon lành, nó thấy con mẹ lần chuỗi bà tử mình mà mướt mà nó kêu đổ sưng lại. Cái ông chồng sao nói nó cái gì với bà, nó nói trời ơi ông ơi ghê quá, ghê quá, có gì vậy? Cọp, cọp ông ơi. Nó cọp đâu, dắt này mà cọp ở đâu, đây đâu có cọp. À, nó cọp kìa, cọp kìa. Bắt đầu là con chuột cha nó mới đi tới, nó nhìn, nhìn nói, ừ, cọp thiệt, cọp thiệt. Rồi cái như mà ông cha ông nói, không sao bà ơi, cọp này nó có tu, cọp này nó tu. Con chuột mẹ nói, trời ơi, cọp mà tu có nổi gì ông? Ông có thần kinh, cọp mà tu. À, cọp tu. Bà mới sao cọp tu đó, nó ngộ lần chuỗi kìa. À đó, mà cọp tu nó không ăn thịt con gì nữa, cho nó ăn chay. À, nó chắc không đó, nó chắc nó đang niệm Phật đàng hoàng mà. À, thật ra bây giờ con gặp con chuột cái đó là chuột mẹ nói, ông ơi coi cũng cẩn thận nha, không bây giờ bắt đầu mới dạy mấy đứa con bắt đầu đi qua khỏi con cọp này nha, các con tuyệt đối không được lên tiếng nghe chưa, đính thinh nghe chưa đó. Thật ra bây giờ bắt đầu con chuột mẹ dẫn đi trước, chuột cha hầu tập sau, chuột con đi giữa. Đi vừa tới ngang thì chuột mẹ đi trước rồi, nó ngó ngó nhìn con làm sao, nó ra dấu đừng lên tiếng, đừng lên tiếng. Nhưng mà khổ nổi mấy chuột con nó biết cái gì, đi ngang cái nó nghe cái mùi mỡ, rồi mỡ cái đầu lên mũi nó hình hình bà tử, rịnh đâu kèm miệng nổ nổ nó kêu thật ra con mèo đó nó nghe tiếng chuột kêu rồi, nó dờn qua thấy một bầy chuột thì biết sao không, trời ơi nó đang mà lần chuỗi nó liền cái vô một cái mất tiêu, trời nó chụp tô ta lạ hết trơn luôn. Đầu nguyên bầy chuột nó quảng hộn la quá trời, nó chạy chuột cha chuột mẹ đều chạy, chuột con cũng chạy thấy mồ. Nhưng rốt cuộc cuối cùng rồi gơm buông lại, mất ba con. Rồi con chuột mẹ nó mới la, tôi nói với ông rồi, tôi nói cọp mà không có tin tôi đó. À, bây giờ mất ba đứa con ông rộng sao đây. À, cái ông chuột cha đó nó buồn hiu à, nó trời ơi tôi nghe thấy cọp nó đang lần chủ tưởng nó tu, ta nhà cái thứ đồ tu giấu thế. Hết chuyện. Để nghe câu chuyện này hay không? Hay không? Đó. Thì đó nói nghe Phật tử mình đó, cái người tu chúng ta đó, đừng thấy lần chuỗi là hiền. Thấy không? Đừng thấy lần chuỗi là hiền. Coi chừng đó nghe. Ở ngoài thì lâm râm lần chuỗi ở trong có tính trời đất ơi tính rồi đó. Tao nó như vậy đó. Thành ra Phật tử chúng ta cũng như vậy. Thành ra là lần chuỗi niệm Phật để tiêu trừ các tật nghiệp, tật chướng phiền não của mình. Ta để tương lai vừa cực lạc giải thoát. Ta đừng có lần vừa lần chuỗi mà vừa tính toán gì nghe chưa. Phật tử muốn tính gì là bỏ sao chuỗi ra đi. Nói cho vui á, là chúng ta lần chuỗi làm gì? Lần chuỗi để biết rõ tâm mình trong mỗi lúc, là biết giờ nào phút nào cũng lo niệm Phật. Cho nên Nam Mô Đà Phật cái lận hộp để kèm tâm của mình bằng câu niệm Phật, để tham sân si phiền não, những cái tâm tội lỗi tập khí phiền não mà nó nổi lên á, mình đè nó xuống, đừng cho nó trổ sanh ra. Mà khi nó hiện lên rồi nó sẽ xuyên qua sáu căn của mình, ở ra ngoài nó tìm sáu trận đem vô, nó gây rối trong cái tâm của chúng ta, nó tăng thêm tham sân si phiền não thêm nữa. Cho nên người tu niệm Phật là người chúng ta giác ngộ, là muốn về cực lạc giải thoát ngay kiếp này. Cho nên chúng ta ráng cố gắng tinh tấn tu. Mà cái cách tu của chúng ta là gì? Là phải kiểm soát tâm của chúng ta bằng câu niệm Phật. Mượn cái câu niệm Phật là danh hiệu Phật A-di-đà, là một người lính rất là sáng suốt, canh chặt kỹ lưỡng cái là cái cửa ngõ tâm hồn của chúng ta. Thành ra sáng suốt là gì? Là phải nhớ niệm Phật thường xuyên. Nam mô Đà Phật, tỉnh giác, biết rõ mình đang niệm Phật. Cho nên vừa suy nghĩ lên cái gì mà tự biết liền. Thành ra cái này là nên suy nghĩ tiếp tục thì nên, còn không thì dừng lại liền. Đó như vậy. Còn nếu mà trường hợp như là nó muốn nói cái gì mình biết, này nói ra được tốt thì nói ra không tốt mít lòng ta nghe ta không vui thì sanh thân nghiệp, thì chúng ta dừng lại liền. Còn muốn làm cái gì này thiện lành tốt đẹp có phước báo thì bắt đầu chúng ta phát triển. Còn nếu mà sanh ra tội lỗi nghiệp chướng thì dừng lại không làm. Thế chứ là nhờ mình tỉnh giác niệm Phật đó như vậy. Cho nên là người Phật tử tu niệm Phật của chúng ta phải cảnh giác. Nhưng mà khi Phật tử tu á, luôn luôn nghiệp chướng nó rình rập, nó khảo đảo, nó thử lòng của chúng ta. Bình thường Phật tử mà vui niệm Phật là không có gì, nhưng mà ngay giờ công phu mà chuyên tu á, thì giờ đó nó sẽ xảy tới. Nó hiện tới nó thử coi mình có chuyên tu không, mình có kiềm chế tâm được hay không, hay là mình bị cảnh chi phối. Coi như có vài sư cô ở trên núi tu, Phật tử biết người tu núi là tu ngon không? Tu núi với tu chùa ở đâu tu ngon hơn? Nói đi. Tu núi với tu chùa ở đâu tu giỏi hơn? Nói mạnh lên. Tu chùa giỏi hơn. Mấy người tu núi là giỏi ẹt rồi Phật tử ơi. Nghe rõ không? Đừng nói tu núi mà giỏi nha. Tại ở chùa tu không nổi mà lên núi tu mình. Tới ở chùa là ở trong chúng, ở trong giáo hội trong chúng, thành ra nó sẽ có sự đụng chạm với nhau, phải không? Có cái công chuyện để làm nó cực khổ hơn. Chứ như thầy Đạo An mà tu ở chùa Tân Hòa, bây giờ thầy bỏ chùa Tân Hòa thầy lên núi thầy tu. Phật tử thương ở thầy Đạo An ở núi nha, thầy Đạo An ở chùa Tân Hòa. Thầy Đạo An ở Tân Hòa Phật tử thương hơn, phải không? Còn thầy Đạo An lên núi tu là mình hết thương nổi rồi. Tại vẫn bỏ mình đi tìm cái chỗ gì yên tĩnh một mình, đang bỏ trách nhiệm bổn phận đi tìm chỗ yên một mình, không có lo, đang bỏ con cái đi tìm chỗ mình sống. Vậy là Phật tử ưa không? Bớt thương rồi, thương nhưng mà không thương bằng hồi lúc mà ở chùa Tân Hòa, phải không? Có như vậy cho nên mấy thầy tu núi là tu dở mà lên núi, tránh né trách nhiệm bổn phận, sợ cực khổ ở một mình cho dễ. Thế cho nên như vậy đó, không ai dòm ngó tới mình, nó muốn làm gì làm à. Thế chứ còn ở chùa vậy có người ngó qua ngó lại, cho nên mình sống cẩn thận hơn, hiểu không? Đó như vậy cho nên là ở chùa là những người có tâm hạnh tốt, có tâm hạnh Bồ Tát, dám hy sinh cho Phật tử, cho giáo hội, cho Phật pháp mới ở chùa làm trụ trì, trách nhiệm lớn lo cho Phật tử, và trong khi đó phải lo cho bản thân nữa, thấy không? Đó như vậy. Còn bây giờ mà lên trên núi ở là gì? Là muốn tìm cái riêng của mình để yên thân yên phận, để mà sống nó dễ hơn. Đó như vậy. Cho nên đó là những người tu núi. Cho nên ở đây á, Phật tử thấy là có sư cô ở trên núi tu, ở núi mà tự túc rồi, thì ra có trồng sao cái dãy bông rau cải đồ là ăn dàn bầu dàn bước ở ngoài á, để mà tới giờ ra hái ra nấu cơm ăn. Thì trong khi đó thì cổ đang ngồi tụng kinh thì lần chủ niệm Phật, thì đang niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gõ mõ nha. Ở ngoài cũng phải cầu không nghe cái gì thì ở ngoài, rồi nó cũng lo niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu nghe nhiều hơn nữa, thì nhiều hơn nữa, cũng ráng niệm mà là lúc nghe càng ngày càng nhiều hơn. Trời hồi đó nghe nó là cũ tu hết được rồi, tu gõ mỏ mà có quên niệm Phật có lắng nghe không à. Bây giờ sư cô này chịu không nổi nữa, thôi ngưng lại, vừa cầm số chủ đi mà vừa niệm Phật Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, bước ra mà tự biết thấy gì không? Nguyên bầy heo nó ủ dần mướp, là ủ dần mướp rồi cổ la Nam Mô A Di Đà Phật, ột Nam Mô Phật, ột Nam Mô Phật, ột rồi heo nó cứ ủi qua nó đi, cũng dắt cho chủ cô quất cho nó Nam Mô rồi Nam Mô Phật, rồi còn cái ột tiền Phật luôn. Thấy chưa? Phật tử có cái bệnh này không hả? Ở nhà đang ngồi niệm Phật, người ta vô ái quýt hết cam hay ẩu của mình, Phật tử làm sao Phật tử hả? Đó là giống như sư cô nè, Nam Mô Phật ột, Nam Mô Phật ột, thấy chưa? Là như vậy. Thành ra đó là cái nghiệp đó, nghiệp trước hoàn cảnh nó khảo đảo mình đó, coi mình kèm tâm được không. Nếu mà sư cô mà ráng kèm mình được chút xíu dám dẫn sang luôn. Bây giờ ột cái hết luôn, thật ra là cái sân si nổi lên. Cũng như có ông sư kia ông tu trên núi đó, để có duyên nghe sư kể lại cho nghe đó. Ông tu trên núi đó, ông tu ông để là thiền sư Tăng Nhẫn mà tử. Bởi vì pháp tu Bá Nhẫn Tứ Nhẫn này kia nó thường quá rồi. Lên trên núi ông để cái bản là thiền sư Tăng Nhẫn, rồi ở trển hoài có ai chọc cái đâu mà nhẫn. Đang Thế Tâm ổng mát ơi là mát luôn, tu trọng là cái 4 năm 10 năm trời rồi, nó trời ở trên này không ai trọc phá gì mình hết trơn, ở nơi là thâm sơn cùng cốc là trên này nó thanh tịnh quá trời, ổng mát mẻ ơi là mát mẻ đó. Thành ra bữa đó thì bác Khất Thực dạng cơm xong xuống dưới dòng suối đầu cầu đó để rửa bát, thì trong khi rửa bát các bạn thấy không, thì có bà lão bơi xuồng đi ngang, bà lão bây giờ nó nói dạ chào thầy, thì ông thiền sư nói bà lão khỏe ha. Rồi cái bà lão mới bơi rồi cái quẹo lại, thầy cho con hỏi thầy chi đó bà lão, nghe không, nói rất là ngọt ngào dễ thương ha, chi đó bà lão, dạ thầy ơi, cái bảng ở chỗ đường vô cốc thầy, cái bảng đó bảng gì mà con nhìn nó không biết thầy, nó đây là để là thiền sư tinh nhẫn đó bà lão, dạ dạ cảm ơn thầy. Bà bơi xuồng đi rồi cái đầu là ông rửa bát xong đứng dậy, vừa bước lên nửa cầu à, bà quay mùa xuồng lại, thầy. Cái chữ mà thiền sư tân nhẫn là chữ tàu chứ gì vậy thầy? Cái này là chữ tàu nghe không? Đồng sao đọc tới là thiền sư tân nhẫn, chữ Việt đọc trước đằng sau đây là chữ tàu, thiền sư tân nhẫn. Bà lão nhớ không? Nói dạ con nhớ rồi cảm ơn thầy. Rồi ông vừa bước lên tới đầu cầu, lên tới bờ rồi, thì bà bơi không phải, bà bơi lẹ lên, thầy cho hỏi lần nữa thầy ơi, cái bảng đó để cái chữ gì con quên rồi thầy ơi. Trời ơi, ông dòm bả ông trợn mắt lên, liền bác bị cái bóp một cái nữa, nó thiền sư tân nhẫn hỏi hoài bà lão mất vết. Thành ra ngay bây giờ đó bà lão đó thì biến mất đi, chứ xuồng cũng biến luôn. Thì trên không trung hiện ra đám mây trắng và Đức Quan Âm Bồ Tát đang đứng trên, rồi mới chỉ xuống ông thiền sư tân nhẫn đó rằng này con tự xưng là thiền sư tân nhẫn, phải không? Tam nhẫn, tứ nhẫn, bá nhẫn con chê, con đạt là thiền sư tân nhẫn, 10 năm qua con mát mẻ lắm phải không, bây giờ chưa thử con có 3 lần con luyện bát bể rồi mà còn mắng nhiếc ta nữa, vậy là con nhẫn cái chỗ nào? Rồi thì rồi bà Quan Âm biến mất tiêu rồi, bây giờ ổng khổ sở con hối hận rồi. Thành ra ổng là đem cái bảng xuống đập tan nát luôn, ở đầu đóng cửa cốc tu luôn, hết chuyện. Đó là thiền sư tân nhẫn đó. Ở đây có ai là thiền sư tân nhẫn không? Nói như vậy. Thật ra nhiều khi chúng ta ở Thuận Duyên á, mình nói mình là ngon rồi, mình chưa gặp cái cảnh nghịch duyên, phải không? Thật ra Phật tử tu càng lâu á, là cái cảnh duyên nó đến thử mình càng nhiều chừng đấy. Nên lúc nào mà tự có cảnh giác nha, đừng có tự hào rằng tâm mình mát mẻ. Cũng như chính sư này nhiều khi sư nói tâm sư mát thiệt, mà thật sự nhiều khi những cảnh duyên đưa đến như mình cũng chịu không nổi đâu, nhiều khi muốn nổ máu anh hùng lên chứ, nhưng mà nhờ niệm Phật cái kèm lại, thế giới nó như vậy đó. Thành ra mình phải luôn luôn cảnh giác trong tâm mình mỗi lúc, dù gì giờ mình chưa có chứng được quả thánh, tâm mình chưa thanh tịnh, cho nên nghiệp chướng phiền não gặp duyên nó sẵn sàng nó sẽ bộc khởi lên, mà mình không kiềm chế được á nó sanh nghiệp đó, nó như vậy. Mà khi nó tu ra được rồi đó, bắt đầu nó kéo cái về ra luôn, kèm lại không nổi. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta lúc nào cũng thấy mình kém khuyết, ráng cố gắng gìn giữ từng câu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật chớ quên. Đừng biết mình nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi nhiều, và tự thường xuyên sám hối, sám hối cho cái tội lỗi quá khứ được tiêu mòn, tiêu trừ đi. Nhờ như vậy mà thân tâm chúng ta nó nhẹ nhàng. Cho nên là ngày đêm xuyên lễ 3000 Phật, tức là đêm ngày mà luôn luôn là lễ Phật, lễ hoài không biết mệt mỏi là như vậy đó mà thế. Nếu 3000 Phật là cái số nhiều thôi, nhưng thật sự là mình lễ có 10 phương chư Phật, nói là lời niệm tới 3000, nhưng mà là mình lại hoài lại mãi không cần số đếm. Nhưng mà tử niệm Phật A Di Đà đó, vừa niệm Phật vừa lại Phật, vừa niệm Phật vừa lại Phật, chừng nào chúng ta mệt nghỉ à, chứ không nói số lượng gì hết. Mà niệm một vị Phật A Di Đà, lại vị Phật A Di Đà, và tới nghĩ rằng mình đang lại 10 phương chư Phật, hiểu không? Vậy thì mình lại một vị Phật có nghĩa là chúng ta đang lại 10 phương chư Phật đó, chứ không phải nói rằng lại con Phật là chỉ có con Phật thôi, công đức chỉ có ông thôi, không phải như vậy. Tại vì tất cả chư Phật là có thể tánh giống đồng nhau, cho nên mà tử lại một ông Phật, mình tưởng như lại 10 phương chư Phật. Thì khi mà tử Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, như con đang lại 10 phương chư Phật vậy, cầu 10 phương chư Phật chứng minh cho con. Rồi Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm đảnh lễ Phật. Như vậy thì Phật tử niệm lại một lần Phật A Di Đà, mình niệm là lại bao nhiêu lần? Lại 10 phương chư Phật luôn rồi, hiểu rõ chưa? Và khi Phật tử sám hối cũng như vậy, không cần kể ông Phật này Phật kia ra làm chi, thay vì Phật tử lại Phật hồng danh sám hối theo nghi thức cũng tốt thôi. Nhưng bình thường Phật tử không lại hồng danh mà lại A Di Đà không được không? Được. Phật tử lại A Di Đà Phật, Phật tử tưởng giống như sư nói đó, con thành tâm sám hối 10 phương chư Phật, con lại Phật A Di Đà, như con lại 10 phương chư Phật thành tâm sám hối, nguyện 10 phương chư Phật chứng minh cho con. A Di Đà Phật chứng minh cho con, là mình phát nguyện trước rồi. Mình thành tâm tưởng niệm trước rồi, bắt đầu Phật tử lại Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối. Vậy thì khi mình lại một Phật A Di Đà, vậy là mình đang lại gì? Mười phương chư Phật. Thế giờ nó như vậy đó, mà lại có cái lợi lớn là gì Phật tử? Phật tử lại A Di Đà Phật, rồi lại A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật lại, Nam Mô Phật lại, lại liên tục, lại luôn một tiếng hai tiếng đồng hồ, là Phật tử tu luôn cả một tiếng hai tiếng đồng hồ. Phải không? Tu bằng cách gì? Là niệm Phật, lại Phật sám hối, phải không? Phật tử rất là nhất tâm mà không có bị tán tâm, vọng niệm không xen vào, tạp âm bên ngoài không đến với mình được, là nhờ vừa niệm Phật ra tiếng mà vừa lại Phật sám hối luôn. Tại vì trong khi Phật tử mà niệm Phật lại Phật, cái tâm Phật thành kính ghê gớm dữ lắm, phải không? Bây giờ Phật tử mà xá sư để lễ sư đó, Phật tử thấy là lúc đó Phật tử thành kính không? Thành kính á, khi Phật tử mà xá mà lại sư là Phật tử rất thành kính. Nhưng mà gặp Phật tử thì chào sư nhiều khi giỡn, phải không Phật tử? Mừng quá, nó mô Phật sư mới tới, Phật sư mới tới, à vui quá. Như vậy thì cũng có kính nhưng mà có vui, phải không Phật tử? Ra trong đó cũng có một cái gọi là gì, là hồi hợp tâm. Nhưng mà khi Phật tử mà lễ sư á thì thành kính không? Thành kính rồi đó. Thành ra khi Phật tử mà lại Phật sám hối là lúc đó tâm chúng ta tập trung, đem hết tâm của mình để thành kính mà niệm Phật và lại Phật. Cho nên vừa niệm Phật là có phước rồi, mà niệm ông Phật là niệm mười phương chư Phật, rồi lại Phật lại có phước cái lại Phật nữa, mà lại ông Phật là lại mười phương chư Phật, là Phật tử là Phật tử thấy phước vô lượng vô biên không? Vừa niệm Phật mà vừa lại Phật luôn, mà chẳng những Phật Di Đà thôi mà mười phương chư Phật luôn, là phước đức vô lượng vô biên. Trong cái đó mình sám hối cái tội lỗi từ quá khứ, thì là tội lỗi chúng ta tiêu mòn rất là nhanh, mà phước mình tăng lên là không thể lường đếm nổi. Nó như vậy đó. Chúng ta lại Phật A Di Đà không còn phước là vô lượng rồi, huống giờ lại mười phương chư Phật, mà tự lấy phước cỡ nào? Nó như vậy. Cho nên là không công đức nào bằng niệm Phật cả. Cho nên sư góp ý và tự chúng ta trong đạo tràng niệm Phật này đó, mỗi khi lại Phật, và tự nên phát nguyện trước như sư dạy: con kính lễ Phật A Di Đà như con thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật vậy, con sám hối Phật A Di Đà cũng như con đang thành tâm sám hối mười phương chư Phật vậy, nguyện mười phương chư Phật A Di Đà Phật chứng minh cho con. Vậy nên Phật tử tâm nguyện Phật mười phương biết, A Di Đà rõ, cho nên mỗi cái lại của mình là lại mười phương chư Phật, là đảnh lễ mười phương chư Phật, niệm mười phương chư Phật, công đức vô lượng vô biên. Thấy rõ chưa? Và khi Phật tử nhất tâm niệm Phật như vậy đó, cái âm thanh bên ngoài đó mình đâu để ý, phải không? Thì mình tập trung niệm Phật lễ Phật mà, rồi cái cảnh xung quanh mình đâu có giỡn, lại Phật phải nhìn cái Phật mà lại, phải không? Đó, phải thành tâm là tập trung, chứ phải vừa lại Phật A Di Đà mà ngó xưa quá đi ngoài đường lộ. Có Phật tử, có nhiều người đang lại Phật mà ngó đâu á, thì là không thành kính. Còn khi mà chúng ta mà lại Phật A Di Đà với cái sự tu mà sư dạy như vậy đó, là Phật tử rất tập trung nhìn Phật A Di Đà, bắt đầu lại xuống, rồi ngước lên xá Phật, rồi là chúng ta bắt đầu là nhìn Phật A Di Đà thành tâm là Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống. Vậy thì mỗi một cách, mỗi lần lại đều mỗi lần tập trung nhìn Phật, rồi khi cúi xuống cũng tưởng Phật ở trước mặt mình, rồi lại cúi đầu xuống cũng tưởng Phật đang ở trên đỉnh đầu mình, phải không Phật tử? Vậy Phật tử rất là tập trung, và không có cái tạp âm nào xen nhập vào khi mà chúng ta niệm Phật lại Phật. Tại vì Phật tử lại Phật niệm Phật, Phật tử đâu có niệm thầm, mà niệm ra tiếng không à, phải không? Có ai niệm sám hối mà niệm thầm không? Không, còn ra tiếng không, đem hết tâm thành mình mà ra tiếng nặng mà lại Phật, phải như vậy. Thành ra đó là một cách mà để cho chúng ta tiêu trừ tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng một cách rất là dễ dàng, và chúng ta tăng trưởng công đức rất là lớn, và tập trung dễ nhất tâm và thành công lớn, phải như vậy. Phật tử mà làm được như vậy đó, sau này đó cái tướng hảo Phật tử càng ngày càng phát triển lớn hơn. Tại vì Phật tử thường lễ Phật, cho nên thường là cái phước Phật tử lớn dữ lắm, ai gặp mình cũng cung kính hết trơn. Đó như vậy. Rồi sau này Phật tử về cực lạc rồi mà thể hiện cuộc đời này làm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, Phật tử sanh ra tướng hảo rất đẹp. Tại vì mình thường thành kính lễ Phật, cho nên là tướng hảo rất đẹp. Thì rồi là Phật tử làm Bồ Tát đi đâu giáo hóa chúng sinh đó, ai nhìn thấy mình cũng cảm mến hết. Đó là nhờ cái đức mình là thường lại Phật. Phật tử thấy không? Lại Phật sanh đức mà. Đó, Phật tử kính là sanh đức. Thấy chưa? Học là sanh trí mà vậy, mà kính là sanh đức. Đó như vậy, cho nên Phật tử kính trọng là nhiều chừng nào, là lễ bái nhiều chừng nào, là cái đức Phật tử sanh lớn chừng này. Giống như Phật tử gặp quý sư quý thầy mà kính trọng tuyệt đối, là cái đức Phật tử sanh ra rất là lớn. Và Phật tử gặp quý sư quý thầy mà ngó ngang mà còn hất hất cái mũi nữa, vậy thì Phật tử mất đức, phải không? Vậy là không có đức gì hết, cho nên ta thấy mình ta mắc ghét, Hán Phật tử à, nó như vậy. Cho nên người Phật tử thuận thành chúng ta gặp quý thầy quý cô là người xuất gia đó, Phật tử có ai mà ngó ngang không? Không, lúc thành kính là trọng tăng như trọng Phật vậy. Cho nên Phật tử đã tu bộ cái âm đức của chúng ta, cho nên sau này Phật tử xuất gia đó, ai gặp mình ta cũng thương, cũng mến, cũng chào, cũng hỏi, cũng kính, cũng xa hết. Còn ngay bây giờ Phật tử là gặp quý thầy quý cô không chào, không hỏi gì hết. Mời mốt đến duyên kỳ Phật tử muốn cầu xuất gia, thì khi người xuất gia mình tu rồi đó, Phật tử gặp mình nó ngó ngang không thành chào. Phải thấy chưa? Thì ra có nhiều nhà sư mà Phật tử gặp thấy là mắc ghét. Có không? Nói lại đi. Có. Phải thấy không? Nó như vậy đó. Thì ra có nhiều nhà sư là sư cô đó mà Phật tử gặp không muốn chào nữa, Phật tử thấy mắc ghét, thấy xa xa là ta mắc ghét rồi. Tại vì sao vậy? À, tại vì cái nghiệp kiếp trước vị sư, nhà sư, sư cô đó có làm cái tội gì đó. Thấy không? Cho nên bây giờ là khiến cho người đó gặp mình không muốn chào. Phải không? Không? Còn giờ một vị nhà sư đó, một vị hòa thượng ni trưởng đó, thấy đằng xa là ta chuẩn bị người ta chào sẵn rồi. Thấy không? Giờ bước tới của tàu ta nghiêm trang, người ta xá chào cung kính. Tại vì sao? Ta có đức. Tiểu đó chứ. À, thành ra cái nhân sanh phước đức là gì? Là do nơi quá khứ mình thường hay là lễ bái cúng dường người xuất gia và Phật tổ. Thấy chưa? Là nhân sanh phước đức đó. Thấy chưa? À, lòng từ bi giúp đỡ người đó thoát khỏi tai nạn đau thương, ta cung kính mình thì gặp mình người ta mừng rỡ và chào hỏi. Nó như vậy là cái gì cũng có nhân quả chứ. Chứ phải nói là người tu nào ta cũng là kính trọng bằng nhau. Thấy không? Đó, còn Phật tử không phải là Phật tử nào thấy cũng ưa cũng mến. Có nhiều Phật tử tu dữ lắm mà thấy mặt mà ghét. Phải không? Lý do tại sao vậy? Tại vì mình mới tu. À, còn lúc trước mình chưa tu đó, mình là bà chặn lửa. Còn cái ông là quậy làm quậy sớm, thấy là không ưa nổ rồi, nhưng bây giờ đi vô tu luôn biết sao bây giờ. Thì ra thấy mặt không ưa, nhưng thời gian cái mình là sám hối tội lỗi lo tu, cái từ đó cái phước mình nó sanh ra. Cái sau này gặp mình không nghĩ như ngày xưa nữa, nó trời ơi ông này vẫn tu dữ ta, thấy thương ghê, gặp cái chào hỏi săn trái phải không thế, bà này bây giờ tu dữ ta, gặp ta thương mến vô cùng. Đó, thì hiểu rõ chưa? Nó như vậy. Như sư hồi lúc trước sư chưa tu á, sư là ăn cắp ăn trộm ăn cướp giật đồ ngoài đường lỗ á. Bây giờ cái sư giác ngộ sư vô tu rồi, bây giờ sư học giỏi sư có tu nữa, Phật tử thấy mến không? Hồi mới thấy mặt sư trời ơi ông này mới sáng trước ăn cắp ăn trộm ăn cướp ăn trộm thì vô tu rồi kìa. À, hồi đó là ăn cắp ăn cướp ăn trộm, nhưng hôm nay sư quá là thầy tu rồi, bây giờ giác ngộ tội lỗi sám hối ăn năn lo tu. Đàn bà mòn tội xưa sám hối dữ lắm, lại Phật dữ lắm, bây giờ là ông lo tu dữ lắm. Bây giờ Phật tử nghe được vậy, biết vậy, thấy vậy, Phật tử còn nhớ cái chuyện xấu xưa của sư nữa không? Quên rồi. Bây giờ Phật tử gặp sư là kính liền, trời ơi đó dữ lắm, bây giờ tu dữ lắm, hồi đó cũng dữ lắm, bây giờ tu dữ lắm. Thấy chưa? À, vô não ngày xưa Phật tử có tội lỗi cỡ nào, giết là 99 người hay là 9999 gì đó, 999 chứ, 999 mạng người rồi, còn chờ giết một người để chứng A La Hán theo lời ông thầy dạy. Bây giờ hết người giết được rồi, thành ra bây giờ tính giết mẹ, phải không? Phật tử thấy có tội lỗi cỡ nào chưa? Nhưng mà gặp Phật là ngài giác ngộ cho rồi là hạ cái đồ đao xuống, dứt cái tâm liền chứng là hán tại chỗ, trong khi chưa xuất gia ngày nào. Từ đây giờ ta ngày hồi nãy là cái tâm muốn giết mẹ, trước đó là giết 999 mạng người, nhưng bây giờ nghe Phật thuyết pháp là giác ngộ xả tâm cái một liền chứng là hán. Thấy chưa? À, là đang người tu chúng ta đó. À, không cái nhìn quá khứ của người khác và luôn nhìn hiện tại của người giác ngộ, chứ không nhìn quá khứ. À, tại đó hôm nay Phật tử nào mới vô tu bữa nay mà ngày hôm qua mình có lỗi lầm và tội lỗi gì đó, chuyện nó bỏ qua bên. Chỉ biết là hôm nay Phật tử đang vô chùa Tân Hòa để quy y và để niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Cho nên quý thầy quý cô Phật tử chúng ta nhìn nhau thấy thương không? Thương là bạn đồng tu mới. Phải không? Biết đâu chiều nay người Phật tử này biết tội lỗi của mình, sám hối ăn năn, nghe sư giảng vậy rồi quyết tâm niệm Phật về cực lạc sớm cho rồi, sợ tương lai nghiệp báo sanh ra mình trả không nổi. Thôi Nam Mô Phật, con về cực lạc sớm cho nó khỏe. Chiều nay không ăn, trưa nay không ăn, chiều nay không ăn, nhịn đói, nhịn khát. À, rồi lo niệm Phật, sang trên quèo. Vậy là họ giảng sanh luôn rồi. Thấy chưa? Nó như vậy. À, có câu chuyện sư kể tôi nghe đó. Là có ông thiền sư, ông thầy ngày xưa tên là Quánh Kha. Ông Quánh Kha, thầy tu này đó, ông tu rất là giỏi. À, nhưng mà thời gian là ông tu không có giỏi nữa là ông bê trễ đi. Thì ông phạm giới, phạm những cái giới rất là lớn. Và cái tội này của ổng đáng đọa vào địa ngục. Đấy, nhưng mà khi mà nghe một người bạn đồng tu nói thôi huynh sám hối tội lỗi đi, lo niệm Phật thì chắc chắn là sẽ được giảng sanh. Vì A Di Đà có phát nguyện dù phạm tội ngũ nghịch thập ác, nhưng mà biết hối hận ăn năn sám hối mà lo niệm Phật, Phật vẫn tiếp dẫn giảng sanh. Ông nghe vẫn mừng quá, cái ông coi cái quyển mà cái tập mà giảng sanh của các chư Phật tử và các thầy quá khứ rồi tử từng tội lỗi về niệm Phật giảng sanh đó, rồi ông mừng quá, ông khóc, ông khóc quá rồi, khóc đi ông nói ăn năn, bắt đầu ông phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Ông sao phát nguyện với Phật rồi ha, ông lại Phật rồi ha, ông khóc quá trời luôn, nói bạn ăn năn tội lỗi của mình. Bây giờ ông vô đóng cửa phòng luôn rồi tử, đóng cửa phòng kín mít luôn ha, nhịn đói, nhịn đói không ăn, nhịn khát không uống, suốt 3 ngày 3 đêm ở trong phòng lo niệm Phật không. Ai ngờ trong 3 ngày 3 đêm nhất tâm niệm Phật là cái cho bỏ thân mạng này chết luôn đó, để vượt cực lạc quốc. Ai ngờ ông được là đắc ngộ được cái là thành tựu được cái tâm, và A Di Đà hiện ra chứng minh cho ông, thọ ký cho ông và nói rằng là tốt, ta khen con giác ngộ và thành tựu, 15 năm nữa ta sẽ đến rước con. Thì cha ông nói sao phải không? Nó Phật ơi, con không dám ở 15 năm nữa Phật ơi, con muốn về liền ngay bây giờ nè. Chứ nếu mà ở 15 năm nữa con cái tánh tật con thì gặp con gái thì muốn dòm đó, nó vậy đó. Do đó là con động tâm dữ lắm, con không thể nào chịu nổi, mà gặp danh thì ham, gặp dục tình thì đắm, cho nên là tội lỗi con quá nhiều rồi, con muốn về cực lạc ngay bây giờ, con không muốn ở lại trần gian nữa Phật ơi, đó sợ đắm nhiễm đó. Như vậy Phật nói là thôi được rồi, nếu vậy thôi 3 ngày nữa ta đến trước con. Rồi thì 3 ngày sau con niệm Phật đi luôn rồi đó, hết chuyện. Rồi đó là ông Quánh Kha đó, là một người xuất gia đó, tội lỗi dữ lắm mà tử, nhưng mà khi phát tâm niệm Phật rồi chỉ có 3 ngày 3 đêm thôi, quên cả thân mình lo niệm Phật mà là được Phật A Di Đà đến thọ ký, mà đến 15 năm sau mới chết. Rồi quyết định là con muốn về sớm, về ngay bây giờ đó, Phật A Di Đà thôi được rồi, muốn về thì ta cho về, rồi là vài ngày sau đi luôn. Thế chưa, như vậy thì Phật tử có ai tội lỗi được như là ông Quánh Kha không? Có không? Không rồi. Cho nên Phật tử có niềm tin, ráng cố gắng lo niệm Phật, phải không? Dù tội lỗi cỡ nào mà ráng cố công niệm Phật thì chúng ta vẫn được vãng sanh. Hôm nay Phật tử cũng như vậy, mình chưa đến tội lỗi như các người là nặng nề khác, mình phát tâm tinh tấn tu, tin chắc rằng Phật tử chúng ta tương lai sẽ được đắc ngộ vãng sanh hết. Cho nên những mẫu chuyện này sẽ nêu ra đây cho vui vẻ ngày cuối năm, để sách tấn Phật tử chúng ta. Trước nhất là ngó lại mình để cảnh giác, để hiểu biết rõ mình đang tu ở mức độ nào, và cảnh báo Phật tử cái đường sống tương lai chúng ta phải tỉnh giác trên cái đời sống tu của mình trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Năm hết Tết đến rồi, Phật tử thêm một tuổi phải không? Thêm một tuổi là chồng chất thêm cái khổ thêm nữa, cái khổ của tuổi già, rút ngắn một tuổi đời bớt đi. Cho nên cái vô thường đến mà không biết giờ nào mình từ giả cõi đời đây, mình chưa biết được nữa. Chưa chắc là Phật tử sống tới 100 tuổi, phải không? Chưa chắc là chúng ta sống được 70-80 tuổi nếu Phật tử còn trẻ. Vô thường, nghiệp tới rồi chúng ta phải từ giả ra đi mà thôi. Nhưng mà chuẩn bị trước từ hôm nay, để mơi mốt vô thường đến bất cứ giờ nào Phật tử cũng cảm thấy thoải mái, và mình thấy mình có tu rồi, mình chuẩn bị sẵn rồi. Vô thường đến cứ đến, rồi tới duyên đến cứ lạ, tĩnh tâm niệm Phật và bỏ cái báo thân đau khổ này mà lên hoa sen về siêu Phật cho nó khỏe, chứ không có lo, không có sợ gì hết. Mà để lâm chung không lo không sợ, mình phải lo tu ngay bây giờ, và không còn sợ nữa thì lâm chung khỏi lo khỏi sợ, phải không tử? Thì ngày cuối năm hôm nay thì sư có đôi lời tâm sự phải nhắc nhở Phật tử chúng ta bằng những mẫu chuyện đạo đức vui để sắp tấn Phật tử ráng cố gắng. Thì sư cũng cầu chúc Phật tử chúng ta năm tới thêm một tuổi, bước sang năm mới theo cổ tục ông bà là cái gì cũng mới hết, để cho cuộc đời tương lai chúng ta năm mới đều được tốt hết. Vậy thì những cái gì năm qua cũ đó, buồn giận gì với nhau trong cuộc sống gia đình xã hội, trong gia đình Phật tử có gì không vui nhau, mình bỏ hết đi, xí xóa hết ha. Đó, thành ra chúng ta được thoải mái để ngày đón giao thừa, bước qua năm mới rồi, đầu năm mới gặp nhau vui vẻ và cùng nhau nhớ mình thêm một tuổi rồi, ráng lo tu để tương lai chúng ta được giải thoát. Thì kết cuối cùng hôm nay sư kể tử nghe câu chuyện ngắn nữa để cho Phật tử nhớ lấy cảnh giác trong ngày đầu xuân. Câu chuyện này cũng cũ cũng là mới, năm nào cũng kể hoài, ai chưa nghe nghe cho nó vui, ai nghe đã nghe rồi nhắc nhở lại. Thì có ông đó, ông đi ngoài chợ, ông bán đồ 30 Tết, nghèo tử, buôn bán đồ không được tốt lắm, bán ế, cho nên tới trưa là 11 giờ trưa ông bán mới hết đồ. Hết đồ rồi ông mua 2 kg thịt heo về đang nấu nồi thịt kho, cá lóc với hột vịt để mà cúng dường rước ông bà. Nhưng mà rồi thì ông về tới nhà ông chưa kịp làm thịt heo, thì cái sớm kia nhà giàu họ có làm sẵn, ông cúng sớm. Nhà giàu họ có tiền, ông mua sớm mà cúng sớm. Cúng sớm ngày xưa thì trước ông bà vui lắm, như phải như bây giờ mà thế. hồi xưa pháo nổ thu trên trời luôn, ha, tạch đùng trên trời đó, biết đứa ông bà đó. Rồi tới ổng nghèo, đâu có pháo nổ, ổng chỉ được 2 kg thịt heo vừa tính rước ông bà, chưa kịp là nghe pháo nổ rồi, chẳng để sâu thịt heo trước bàn đó. Ổng này có cái tâm văn nghệ, cái ổng đã ra ngoài đường lộ, ổng đứng nhìn nhà giàu bên kia đốt pháo rước ông bà, ổng chắp tay theo đích, ông ngẫu hứng làm thơ. Ổng nói xương sang giả lúa bồi hồi, cái đứa con nhỏ chừng 5 tuổi nó chạy ra, nó nói thịt heo mèo sực mất rồi bố ơi. Tại vì nhà có con mèo, con mèo này nó đói muốn chết từ sáng tới giờ. Ổng thấy ổng xách sâu thịt heo thì nó mừng, nó theo dõi, nó chó treo mèo đậy để bậy nó đớp. Bây giờ là mèo mà ổng đậy lại thì nó ăn phải rồi. Ổng vừa để bàn cái là ổng vừa ra ngoài đường lộ, chắp tay sẽ đứng ngâm thơ thì mèo nó xớt thịt heo vòng. Thằng nhỏ đâu làm lợi ra mép ba nó, thấy ba đang làm thơ làm thêm câu tiếp theo: xuân sang giả lướng bồi hồi, thịt heo mèo sực mất rồi bố ơi. Vậy thì mình vui rước ông bà người ta mà quên ông bà của mình, thấy không? Để sâu thịt heo là cái cơ bản để làm cái đồ thịt kho cúng ông bà, chỉ là con đâu cúng, thế chứ nó như vậy thì cũng như vậy đó. Đi vui xuân là Phật tử mình vẫn vui, xuân là xuân có thế tình của người đời thế gian mà vẫn vui, nhưng làm ơn đừng có quên tu giùm tôi cái nha. Vui thì vui nhưng mà đừng có quên tu, chiều về nhớ công phu, đi chùa công phu, ở nhà công phu, đi cũng niệm Phật vậy, cũng thấy hoa nở, cũng thấy người ta vui xuân cũng vui theo, nhưng đi ngang chỗ lắc bầu cua cá cọp đừng vô để bói đầu năm nha. Phải nhớ cho coi năm nay hên đi xui hay là quýnh bài cào vậy đó, không nên. Mà chúng ta cảm thấy mình là Phật tử, hôm nay đi lễ ông bà lễ chùa thôi, rồi về nhà cũng tu như thường lệ, đi cũng nhớ niệm Phật, ngồi cũng nhớ niệm Phật, rồi về nhà cũng lo niệm Phật, rồi 3 ngày xuân xong rồi trở lại như bình thường, phải không? Như vậy thì ngày nào cũng là ngày tu hết, chứ phải Tết rồi quên tu, nghe chưa? Nghe rõ không? Nếu Phật tử nào không cảnh giác như lời sư dạy thì giống như ông kia mất sâu thịt heo. Thầy Phật tử nhớ bài thơ này: xuân sang giả lúa bồi hồi, thịt heo mèo sực mất rồi bố ơi. Chúc Phật tử quan nghị vui giảng hôm nay.